là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Quân khu 2 gặp mặt Ban tuyên giáo, các cơ quan báo chí khu vực Tây Bắc;
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2020;
huyện Yên Bình gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đạt được trong 5 năm qua. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 vừa tổ chức gặp mặt Ban tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Năm 2019, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu đã chủ động phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền. Lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung phối hợp tuyên truyền với báo, truyền hình quân khu, cơ quan thông tấn báo chí các địa phương và các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, nhất là Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh trong xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình, từng giai đoạn, từng sự kiện, góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 2 đề nghị, thời gian tới các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu cần phối hợp với Ban tuyên giáo, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng, tạo điều kiện ổn định để các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 khen thưởng 3 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019, đồng thời công bố quyết định trao giải các tác giả tác phẩm đạt giải trong cuộc thi viết về lực lượng vũ trang quân khu 2 năm 2019.
Thành phố Yên Bái vừa họp triển khai nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Năm 2019, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đã rà soát hiện trạng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, trong 3 xã triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, xã Tuy Lộc đã đạt 4 trên 5 tiêu chí, còn nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội chưa đạt. Xã Minh Bảo còn 3 tiêu chí chưa đạt, xã Âu Lâu còn 2 chỉ tiêu. Triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019, thành phố đã hỗ trợ 66 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Các dự án được đầu tư triển khai đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,3%. Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn đạt 95%. Trên cơ sở đánh giá rà soát cụ thể các tiêu chí đã đạt, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung triển khai trong những tháng tiếp theo của năm 2020. Trong đó phấn đấu xã Tuy Lộc, Âu Lâu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong quý 1 năm 2020, xã Tuy Lộc đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp với các địa phương chỉ đạo giám sát hướng dẫn các xã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo nguồn vốn phát triển sản xuất nông thôn mới năm 2020 đã được tỉnh phê duyệt. Các xã Minh Bảo, Giới Phiên, Văn Phú, Tân Thịnh cần tiếp tục phát huy nội lực và tranh thủ nguồn lực đầu tư của nhà nước, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu để được công nhận theo lộ trình đề ra.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiện có 83 hội viên sinh hoạt ở các hội sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và chế biến nông lâm sản, lâm sản. Trong năm 2019, Hiệp hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với cơ quan hữu quan của nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn hội viên thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp hội viên để kiến nghị với tỉnh và các sở ngành liên quan về các vấn đề như cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và kinh doanh, chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch và phát triển doanh nghiệp. Nhờ đó các doanh nghiệp hội viên sản xuất kinh doanh phát triển thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước và chế độ cho người lao động, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp trên 60% nguồn thu cho tỉnh. Ngoài ra, Hiệp hội các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Năm 2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động
chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật để doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, tăng cường phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Sáng nay, Ủy ban dân huyện Yên Bình đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân năm 2020.
Trong năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song huyện Yên Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 273 tỷ đồng, tăng 26,8% so với năm 2018. Chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chế độ chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Trong sự phát triển chung đó có sự đóng góp đồng hành của doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn, không chỉ góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, các doanh nghiệp còn đóng góp lớn cho hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bước sang năm 2020, huyện Yên Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Huyện Yên Bình cũng cam kết tạo mọi điều kiện cũng như cơ chế chính sách một cách tốt nhất để cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển. Từ đó tạo đà cho Yên Bình hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng kiến nghị tới huyện và tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu, các mặt hàng ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng mong muốn huyện cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã cam kết ủng hộ hàng trăm tấn xi măng giúp huyện xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu đã đóng góp cho sự phát triển của huyện.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức trao nhà máy ấm công đoàn cho gia đình chị Trương Thị Toàn, thôn 8A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Chị Trương Thị Toàn, 30 tuổi, là đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, thu nhập thấp. Ngôi nhà của gia đình đã bị hư hỏng xuống cấp. Được sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4, diện tích 80m² với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà trị giá 30 triệu đồng. Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành hỗ trợ 4 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp và huy động các nguồn lực. Trong năm 2020, thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến sẽ trao 10 ngôi nhà mái ấm công đoàn cho các đoàn viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế Trung Quốc ngày 22 tháng 2 xác nhận thêm 118 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên hơn 2.200 người, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh lên tới hơn 75.000 người, hầu hết ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh. Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết dịch COVID-19 đang lây lan tại một số nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và Sơn Đông. Khoảng 500 tù nhân và lính canh tại các nhà tù được xác nhận nhiễm chủng virus corona mới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết không có phương pháp điều trị cụ thể nào cho căn bệnh này. Tuy nhiên, WHO đang chờ kết quả của hai thử nghiệm lâm sàng bao gồm sự kết hợp của thuốc kháng virus được dùng điều trị HIV. Kết quả dự kiến sẽ có trong 3 tuần nữa. Ngày 21 tháng 2, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WHO đã kêu gọi các nước hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan rộng rãi của căn bệnh này. Tổng Giám đốc WHO cho rằng cánh cửa cơ hội ngăn chặn sự lan rộng trên phạm vi quốc tế của COVID-19 đang thu hẹp, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường tài trợ và các nỗ lực khác trước khi cánh cửa này đóng lại hoàn toàn. Ngày 22 tháng 2, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo nước này đã ghi nhận thêm 142 ca nhiễm chủng mới của virus corona, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc lên 346 người. Trong số các ca nhiễm mới, 91 người đã được đưa đến bệnh viện ở Cheongdo, được chính phủ thiết kế là một trong những khu chăm sóc đặc biệt. Số ca nhiễm COVID-19 đã tăng đột biến trong vài ngày qua ở Hàn Quốc, với hầu hết các trường hợp nhiễm mới bắt nguồn từ một nhà thờ ở thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc. Tối 21 tháng 2, các quan chức y tế Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp tử vong thứ hai do nhiễm COVID-19 ở nước này là một nữ bệnh nhân trong độ tuổi 50 ở thành phố miền Nam Busan. Bệnh nhân tử vong tại một bệnh viện ở Busan sau khi được chuyển đến từ một bệnh viện ở thành phố Cheongdo lân cận, nơi ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc trước đó một ngày. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thừa nhận rằng các diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã bước vào giai đoạn rất nghiêm trọng. Mặc dù vậy, ông khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực để đảm bảo không có lỗ hổng trong công tác kiểm dịch và sẽ giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Ngày 22 tháng 2, Bộ Nội vụ Anh thông báo nước này sẽ phát hành hộ chiếu xanh bắt đầu từ tháng 3 tới thay thế cho những cuốn hộ chiếu màu đỏ tía hiện hành. Theo Bộ Nội vụ Anh, hộ chiếu bìa xanh sẽ được phát hành và cấp cho công dân nước này từ đầu tháng 3 năm 2020. Những cuốn hộ chiếu xanh sắp phát hành sẽ được in tại Ba Lan sau khi công ty đa quốc gia Thales của Pháp giành được hợp đồng in ấn. Hộ chiếu xanh chính thức trở lại Anh sau gần 3 thập kỷ kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu EU. Bộ trưởng Nội vụ Anh cho rằng việc chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu EU hồi tháng 10 vừa qua đã cho xứ sở sương mù cơ hội khôi phục lại bản sắc quốc gia của riêng mình với việc quay lại sử dụng mẫu thiết kế hộ chiếu màu xanh và vàng mang tính biểu tượng. Ngày 21 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nếu thỏa thuận giảm bạo lực trong 7 ngày tại Afghanistan được thực thi nghiêm túc thì Mỹ và Taliban sẽ có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình vào cuối tháng này. Theo Ngoại trưởng Pompeo, đại diện Mỹ và Taliban có thể ký thỏa thuận hòa bình vào ngày 29 tháng 2. Tuy nhiên, trong tuyên bố lần này, Ngoại trưởng Pompeo không tiết lộ nội dung thỏa thuận hòa bình cũng như địa điểm diễn ra lễ ký kết. Trước đó, truyền thông Afghanistan dẫn nguồn một quan chức Taliban cho biết nội dung thỏa thuận hòa bình bao gồm lệnh ngừng bắn trên toàn Afghanistan và các bên đối lập ở Afghanistan. Thỏa thuận có thể được ký kết tại thủ đô Doha của Qatar. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho rằng nếu thỏa thuận hòa bình ký kết thành công, Lầu Năm Góc sẽ giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan từ 13.000 binh sĩ hiện tại xuống còn 8.600. Ngày 21 tháng 2, phát ngôn viên lực lượng an ninh Afghanistan cho biết lực lượng an ninh Afghanistan, Liên quân NATO tại Afghanistan và nhóm Taliban sẽ chính thức thực thi lệnh ngừng bắn một tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã Lâm Giang đã được huyện ủy Văn Yên chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ sở của huyện. Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 2, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Trong 5 năm qua, vượt qua những khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, Đảng ủy xã Lâm Giang đã cụ thể hóa nghị quyết chỉ thị của cấp trên và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 19 nhiệm kỳ 2015-2020 thành chương trình hành động và triển khai các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang cho biết:
Đảng bộ xã Lâm Giang đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ tập trung trong giai đoạn 2015-2020, đó là tập trung các chỉ tiêu để xây dựng nông thôn mới với chương trình hành động là nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã cùng với sự hỗ trợ của nhà nước. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết với 22 chỉ tiêu, chúng tôi đánh giá có 20 chỉ tiêu là đạt và vượt, có 3 chỉ tiêu là hoàn thành 90% và các chỉ tiêu đạt được đều tập trung vào những lĩnh vực khó khăn nhất, đó là hệ thống đường giao thông, đó là xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thế và đặc biệt là chương trình và mục tiêu hành động của Đảng bộ là hướng thiết thực vào những nhiệm vụ để phục vụ cho đời sống phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân.
Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy xã Lâm Giang chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội phù hợp với thực tế của địa phương. Minh chứng là cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 35 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt gần 3.500 tấn. Lương thực bình quân đầu người đạt 415 kg một người một năm, tăng 20 kg so với đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Đào Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang nói:
Phát triển kinh tế tập trung vào cái thứ nhất là chỉ đạo vận động nhân dân mở rộng diện tích lúa, thế và bằng những cái giống mà có năng suất chất lượng cao để đảm bảo được cái lương thực cho nhân dân. Thế và chúng tôi tập trung cho cái việc mà chăn nuôi thì đã vận động nhân dân là phát triển chăn nuôi theo mô hình chăn nuôi tập trung bán công nghiệp, thế và theo mô hình trang trại thì nay là chúng tôi đã có 26 mô hình trang trại chăn nuôi lợn từ 50 cho đến 100 con. Thế và có 2 mô hình chăn nuôi trâu từ 50 cho đến 100 con. Song song với cái việc đó thì chúng tôi đã thực hiện cái đề án về tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và tập trung vào cái hai cái loại cây là cái cây ăn quả, cây có múi là cây bưởi.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhờ thực hiện cơ cấu cây trồng hợp lý, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên tổng sản lượng lương thực năm 2019 của xã Lâm Giang đạt trên 36.200 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Diện tích, sản lượng lúa, ngô, sắn, trồng rừng, trồng cây ăn quả đều tăng so với nghị quyết đại hội. Trong lĩnh vực chăn nuôi, xã Lâm Giang đã tập trung phát triển theo mô hình kinh tế chăn nuôi trang trại. Hiện tổng đàn trâu bò của xã có là 1.500 con, đàn lợn 3.500 con, sản lượng lợn hơi xuất chuồng đạt 250 tấn một năm. Đàn gia cầm cũng phát triển mạnh với số lượng 56.000 con. Bên cạnh đó, xã Lâm Giang tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đến nay toàn xã có gần 70 cơ sở sản xuất kinh doanh, có 4 hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, xí nghiệp, có 16 tổ hợp tác và 215 hộ kinh doanh dịch vụ, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy kinh tế phát triển. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Lâm Giang đã huy động trên 26 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động, hiến hơn 10.000 m2 đất để tu sửa và mở rộng đường làng ngõ xóm. Nhờ đó hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng được xây dựng khang trang sạch đẹp. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Lâm Giang đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, về đích sớm hơn 1 năm so với nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra. Ông Nguyễn Tiến Thể, thôn Khe Bút, xã Lâm Giang phấn khởi chia sẻ.
Những cái năm gần đây là có nhiều đổi mới, đặc biệt là khi mà xã được đón nông thôn mới, đời sống của nhân dân là có nhiều cái đổi thay là rất là tốt. Đặc biệt là cái đường bê tông là đến từng xóm, từng nhà, và đặc biệt là ban đêm là có cái điện thắp sáng hết vùng quê. Thế nói chung là sau khi được đón cái nông thôn mới là đời sống của nhân dân được đổi thay rất nhiều.
Lĩnh vực giáo dục văn hóa xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Hiện xã có 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, học sinh tham gia thi và đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85% trở lên. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, hiệu trưởng trường tiểu học xã Lâm Giang cho biết.
Đối với cái sự nghiệp giáo dục nói chung và đối với trường tiểu học Lâm Giang nói riêng thì có rất nhiều cái thay đổi biến chuyển về chất lượng giáo dục cũng như chất lượng đội ngũ, cái chất lượng mũi nhọn cũng như là cái chất lượng đại trà năm sau thì luôn luôn cao năm trước. Cụ thể là đối với năm học 18-19 thì đối với cái công tác giáo dục mũi nhọn của nhà trường thì trong các cái kỳ thi giao lưu trí tuệ tuổi thơ cũng như các kỳ thi giao lưu trên mạng internet như là giao lưu toán thì đối với trường tiểu học Lâm Giang thì luôn luôn đứng top thứ 2 trong toàn huyện.
Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, xã Lâm Giang đã làm nhà tình nghĩa cho 14 hộ gia đình người có công, 26 nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 860 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà cho người nghèo, người có công, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế trị giá trên 70 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4 đến 5%. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,1%. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ Lâm Giang luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Lâm Giang liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế ổn định, vững chắc. Phấn đấu đến năm 2025, xã Lâm Giang đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang nói:
trong nhiệm kỳ 2020-2025 chuẩn bị cho đại hội Đảng thì Ban chấp hành Đảng bộ đã họp xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ để đưa vào nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi tập trung vào những vấn đề. Thứ nhất là đảm bảo giữ vững được thành quả mà xây dựng nông thôn mới đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thứ hai nữa, tiếp tục phát huy, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế hạ tầng và tập trung như thế nào để đưa Lâm Giang phải phát triển được kinh tế vững mạnh, chú trọng đến những loại hình cây trồng, vật nuôi mà trong đề án phát triển kinh tế của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thông qua tại các chương trình hành động về lĩnh vực văn hóa xã hội thì phải quan tâm thiết thực đến đời sống của nhân dân, theo nguyện vọng của nhân dân từ vấn đề hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Một nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu, với quyết tâm cao, tinh thần đồng thuận, chung sức chung lòng, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Lâm Giang sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ tới đề ra. Qua đó góp phần xây dựng quê hương Lâm Giang ngày càng trù phú, giàu đẹp, văn minh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại Đức giành chiến thắng vất vả 3-2 trước SC Paderborn 07, Bayern Munich đã tạm xây chắc ngôi đầu Bundesliga và có màn chạy đà quan trọng cho trận gặp Chelsea ở Champions League. Bayern Munich đã hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Sergei Gnabry phút 25 và Robert Lewandowski phút 70. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch lại để cho đội bóng cuối bảng hai lần gỡ hòa do công của Dennis Benny phút 44 và Steven Mitchell phút 75 sau những sai lầm từ hàng thủ. Robert Lewandowski đã trở thành người hùng với pha lập công quyết định ở phút 88 mang 3 điểm về cho Hùng Xám. Với chiến thắng nhọc nhằn này, Bayern Munich tạm xây chắc ngôi đầu bảng Bundesliga mùa này với 49 điểm, nhiều hơn đội xếp ngay sau là RB Leipzig 4 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Takefusa Kubo, cầu thủ có biệt danh Messi Nhật Bản, đã tỏa sáng rực rỡ, giúp Maluka giành một điểm đầy kịch tính trước Real Betis trong trận đấu sớm của vòng 25 La Liga. Trận đấu giữa Real Betis và Manpoca đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc với 6 bàn thắng. Kuchohek Mandet và Ante Budimir là những người ghi bàn giúp Molacora hai lần vươn lên dẫn trước. Đáng chú ý khi cả hai bàn thắng này đều kiến tạo bởi Takefusa Kubo, cầu thủ đang thi đấu dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. Tuy nhiên, hai bàn thắng trên chấm phạt đền của Sergio Canales và Nabil Fekir đã giúp cho Real Betis đưa trận đấu về vạch xuất phát trong hiệp 1. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ giải lao, chân sút kỳ cựu Juan Quít Sanchez đưa đội chủ nhà lần đầu vượt lên dẫn trước với pha xử lý và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp. Sau rất nhiều nỗ lực, đội khách cuối cùng cũng có bàn thắng gỡ hòa ở phút 70. Takefusa Kubo một lần nữa lên tiếng và pha solo dứt điểm hiểm hóc. Chung cuộc Real Betis và Monaco hòa nhau với tỷ số 3-3. Trong bối cảnh cả hai đều mới phải hứng chịu những thất bại đau đớn ngay trên sân nhà trước khi bước vào trận derby ở thủ đô London này, Chelsea hay Tottenham sẽ là đội bóng gượng dậy nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Chelsea và Tottenham hiện giờ sở hữu tương đối khá nhiều điểm tương đồng với nhau, từ phong độ bất ổn cho đến những khó khăn trên phương diện lực lượng nhân sự. Một điểm trận derby chia đều cho cả hai đội bóng thủ đô cũng chẳng phải kết quả dĩ hòa vi quý gì khi họ sẽ chỉ tự níu chân nhau và tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách cho các đội đối thủ xếp sau trong cuộc đua top 4 hoặc 5. Roger Federer vừa tụt xuống vị trí thứ 5 trong cuộc đua tới London trong năm 2020 bởi hai cái tên vừa lạ vừa quen theo cập nhật mới của ATP ngày 17 tháng 2. Novak Djokovic đang dẫn đầu với 2.665 điểm. Bất ngờ lớn nhất trong lần cập nhật này là việc Roger Federer tụt xuống vị trí thứ 5. Tuy nhiên, Gaël Monfils và Andrei Rublev đã vượt lên và đẩy tờ tốc hành xuống phía dưới. Nguyên nhân là bởi Federer vẫn đang nghỉ ngơi sau giải Grand Slam đầu tiên trong năm.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo. Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.